Vấn đáp Trường Hạ 2012. 01. Phật có khác với mọi người về ngũ uẩn không?
Đây có câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên, để coi gì đây, tôi đọc đây ha. Đã là ngũ uẩn giai công, cái thân này do ngũ uẩn đủ duyên mà kết thành, hết duyên thì tan tàn, không có uẩn nào viên biệt làm chủ thể sanh ra cái thân này. Cái này đúng rồi đấy. Với câu đó là đưa ra nêu ra cái vấn đề là nhận đúng rồi đó. Vậy Đức Phật có cùng chung quy luật này không? Câu này là hỏi đấy. Câu hỏi là dở dữ rồi, dở vô cùng dở. Câu hỏi này thì tôi đáp thẳng rằng là ý tứ Phật y như chúng ta, cùng chung quy luật này y như chúng ta. Nhưng mà lẽ ra là từ nội đây, mình nội đây đó, tâm đi đều phải biết, phải biết hết rồi, phải biết là Đức Phật cùng chung quy luật là ngũ uẩn giai không này, không có uẩn nào để làm cái thân này. Mà Đức Phật xưa kia cũng y như con người mình, cũng không hề có cái uẩn nào để làm ra Đức Phật, mà cũng là nhân duyên trùng trùng, tương quan tương duyên tác động mà thành y như con người mình. Đó là phải làm gì cho nó còn. Do vậy mà đặt ra câu hỏi này có nghe là tự mình dở quá, tự mình tưởng là ông Phật nói giờ là ổng là cái thứ gì vậy, ổng là bằng đá hay gì. Không phải, ông Phật không phải bằng đá, Phật đá gãy tay rồi. Quý vị có nghe không? Cái ông Phật đọc á, thằng năm bây giờ là tôi nghe trên thế giới đó là ông nó bị chở đi nhiều quá rồi từng chỗ nặng quá rồi từng chỗ móc á, móc rồi trở qua trở lại rồi đi cùng nước Mỹ, đi cùng qua Úc gì đó, giờ nó gãy cả hết cái tay. Cái đó nhiều người nói, tôi thì không đích thân gặp, nhưng mà nhiều người nói. Nhưng mà dầu gãy cái tay là không gãy cái tay đi nữa, cái ông đó không được gọi là Phật gì hết. Tôi nói thẳng như thế. Cho nên ông nó có gãi đi nữa cũng không gọi là ông. Ai gãi chứ không phải là Phật gãi cái tay. Bởi vì Phật phải là con người như chúng ta. Nếu không phải con người ý như chúng ta thì là không bao giờ là Phật. Cho nên câu hỏi cái vế này là non ha. À, vậy Đức Phật có cùng chung quy luật này không? Câu đó là coi như trả lời rồi đó. Câu hỏi rất là non. Mà Tăng Ni phải biết là Đức Phật cùng chung quy luật y như như chúng ta. Do vậy cho nên là tôi lấy cái tập mà Như Nguyễn Thị Sư thi tập đó. Tôi nói cái tượng mà một ngàn tay ngàn mắt đó, không có ra cái gì hết. Mà cái tượng đó thì tôi nói tôi thì như tôi có nói rồi đó. Cái tượng nó mới cái tác giả của nó là thế kỷ thứ 16 đời Lê, đại hậu Lê, thế kỷ 16. Tác giả là ông chủ mà tạo ra cái tượng đó là một ông điêu khắc, một nhà thợ mộc, một lớp của Phật học. Rồi ông gặp một cái bà con chúa, rồi ông cảm tình thương cho nó, thương rồi ông thất tình ra đó, rồi ông muốn tạc cái nàng con chúa đó để đi chiêm ngưỡng, rồi y bỏ cái nghề làm thợ mộc, y lên rừng, lên hang núi, y gọi là tu tập cái kiểu y đó, rồi tưởng tượng ra một cái nàng con chúa mặt mày rất đẹp, tay chân nõn nà mỹ miều, mà nếu mà làm y như nàng con chúa không đó thì người ta có thể nói là cái gì đó, cho nên cái câu thì là thiệt đẹp đó mà lại làm thêm là tay nhiều để cho nó phá lấp cái mộng mơ mà người ta có thể thuê pháp mình. Do vậy mình làm để cái tượng ngàn tay ngàn mắt, chứ không có cái con người gì mà như vậy được hết. Từ khi mà có con người, mà con người là loài động vật cao cấp cũng như cái quả địa cầu này, cái hành tinh này mà có các cái loài động vật mà con người là động vật cao cấp đó, thì không có cái con người gì hay là cái thứ xuất vật nào mà có nhiều đầu nhiều tay nhiều mắt như thế được. Cho nên cái đó là nếu mà nói theo cái ngôn từ thời đại là quái thai, cái đó không bao giờ được coi là thật, cũng không, càng không có cái vụ tên bồ tát gì trong đó hết. Cái đó tôi đã nói rồi, tôi không sợ, tôi nói vậy tôi không có sợ lòng, bởi vì Đức Phật phải là một con người như chúng ta mới có giác ngộ được, mới có lập trí tuệ được. Tu giới, tu định, tu tuệ, mà tu tuệ là giới định, định là thiền định đó, để có cái giải thoát thì giải thoát thiền kiến. Mà người có giải thoát thì giải thoát thiền kiến, tức là giải thoát thân thì giải thoát tâm ấy, thì người đâu mới gọi là Phật. Chứ không có con người thì lấy cái gì mà giải thoát về tâm, mà không có con người thì lấy cái thân nào đâu để gọi là giải thoát. Do vậy cho nên là Phật là phải có con người dễ y như quy luật như câu này vừa nói là y như chúng ta. Khác như chúng ta là coi như cái thứ gì đó, cái thứ quái thai, xuất vật không phải xuất vật, người không phải người, thì chúng ta thờ lại cái thứ đó để làm cái gì? Ai bắt buộc ta phải thờ lại cái thứ mà hồi nào bây giờ ông bà cha mẹ tổ tiên là người này chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ gặp và chưa bao giờ biết, và chưa biết là nhà cửa xuất xứ ở đâu. Vậy mà chúng ta đem ta thờ lại là sao? Nó sẽ làm gì cho chúng ta? Nó làm gì nó giúp cho chúng ta được? Đấy, cho nên là kể cả như là tôi nói là động biết bao nhiêu là chuột hay tôi là thầy tổ tôi là huynh đệ tôi về thành Phật tử đệ đều tới đây tâm thờ thầy, nhưng mà tôi nói cái này cũng là một hình thức quán thai. Mà quán thai này là cái bà mẹ của ông này là có phước hơn cái bà mẹ mà có chữa cái quán thai tới 1000 cái thai. Làm sao mà có chữa nổi, mà sanh ra làm sao mà cho được, người tám tay cũng sanh ra. Cho nên người ta làm vậy đó là do tưởng tượng mà thờ, thì cái đó không có ở trong cái mặt địa cầu này. Mà những cái thứ mà không hề gặp, không hề biết, không hề xuất xứ, không biết xuất xứ ở đâu, mà chúng ta tạo ra rồi chúng ta lại lục cầu nguyện nhất sinh như vậy, thì chúng ta đâu phải là để tự học đâu. Để tới một chút ca nói cái gì là phải người ta phải nghe cho được, ta nghe cho được rồi người ta phải tư duy, người ta tỉnh lự rồi người ta thì hiểu cho được đúng cái lẽ phải, đúng cái sự thật, có lễ cho con người thì người ta mới tu hành, ta mới làm theo, gọi là mắt tư tu, hoặc là giới tu giới để có định, mà tu định để có trí tuệ. Chứ tu định mà không có trí tuệ được cái thứ chó chết gì đâu, mình cũng gọi là Phật trời, mình cũng gọi là Bồ Tát, mình lại cái thứ 18 tay hay là 1000 mắt, 1002 là cái thứ vậy mà mình cũng gọi là đạo Phật. Cho nên tôi nói là mạnh với đó nha, nói vậy để phủ định chứ không phải là mình chỉ nói chi. Tất cả những lời ngọt ngon cũng như là nặng lời đều không có lợi ích gì cho ai, mà cũng chẳng hại gì cho ai. Nhưng mà tôi nói như vậy để là phủ định cái đó nằm ngoài cái đó của ai. Mình đừng có sợ, đừng có tin. Mỗi con người gì mà 18 tay, mà mỗi tay cầm binh khí là cái gì? Binh khí để đánh ai? Đạo Phật mà cầm binh khí gì vậy để đánh ai? Đánh ai, giết ai, dành cái gì mới được chứ? Đức Phật là thất sĩ, và thất sĩ là cung và liền học đều bỏ hết, mỗi ngày chỉ cần một bữa cơm để ăn, để mà thiền định, để mà tư duy, để mà nhận thức sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Và cuối cùng Đức Phật kết thúc rằng là nhất thiết của như pháp như mộng, nguyện, bào, ảnh, như lộ, như duyên diệm, như cảm pháp, bào thành, như thứ trung nguyện, như cảnh trung tượng, và pháp giai không, như là qua nước dư không vậy, như là cảnh của chim bao vậy, như là bọt nước vậy. Thì Đức Phật còn đánh giá dành ra cái gì mà phải cầm binh khí, rồi phải tay chân cho nhiều để bổ gọ, để làm gì với ai đây? Cho nên những cái đó là tôi biết là từ cả tâm năm nay chưa ai nhắc nằm đó. Do vậy mà tôi biết là tôi không dám mời mọi người nghe hết đâu. có mời người ta cũng không nghe, người ta không có cái hạt giống của đạo Phật. Người ta có hạt giống gọi là tà kiến, hoặc là người ta có hạt giống gọi là siêu hình. Cái tâm lượng người ta thích tôn trọng những cái tánh siêu hình, thì mình có nói người ta cũng không nghe. Do vậy cho nên là chúng ta lượng biết rằng cái thành phần đó thì người ta không còn đồng nghe, mà thậm chí người ta mỉa mai, người ta lưỡi bán, người ta mắng nhiếc mình nữa. Nhưng mà điều đó tôi đã chuẩn bị rồi, không sao hết. Có ai mắng nhiếc cũng không có sao hết. Đấy, trong phút này là phút này có. Còn cầu nguyện gia sinh lại được không bao giờ. Cái đó từ xưa nay chưa ai dám biết, chưa ai dám nói. Tại vì thật sự là cầu có được. Ai chỗ đây? Bây giờ là nổi đó mà mình sẽ cầu nguyện ra, ta cúng chỗ 10 triệu, 20 triệu đó. Là mà mình cũng đi cầu là tích lắm. Cứ cầu ngay tôi bây giờ, tức là tôi cúng 200 triệu ngay bây giờ là đi. Ai là người cầu giỏi hẳn nhất đâu, 200 triệu bây giờ. Bất cứ ai cũng được, lãnh từ đây tới chiều cũng được. Nhưng mà không giao được cái thuốc và cái bằng không mùi phun màu à. Cái đó là nếu ta đưa cái đó là chết ngay, mà cái đó cũng chịu. Tôi đâu có mua gì, tôi uống thuốc để tôi chết rồi tôi đưa tiền với người. Cho nên là tôi ngồi đây, cái cầu đi 200 triệu chết sao? Thêm trăm nữa chịu không? Cầu đi. Không bao giờ cầu chết. Mà cầu chết không được thì cầu an cũng không. Đấy, tôi nói cái này là cái tâm này tôi có nói rồi. Cả cái nhà mà cho phép chức mạnh này, ta cứ thấy là những điều tôi nói lạ mà. Cầu an không cầu được. Cầu siêu cũng không cầu được. Nguyện sao được? Phục nghĩa mau điều võ thuận quốc thái dân an. Thế không? Có không điều võ thuận không? Từ ông mà mùa mưa tới đây là trận bão thứ năm. Thứ tư thứ năm gì rồi? Mà trận bão nào cũng có sập nhà, cũng có chết rồi. Vậy thì không điều võ thuận quốc thái dân an. Cái câu phục nguyện đó, ai phục, rồi ai chứng minh, rồi ai giúp đỡ, và có thành công gì không? Gia gia vô cơ cẩn như xứ lượng thôi mình đi lạc. Nhà nhà không có nói cái nói khác. Nhà nhà chống chống để hưởng thái bình, không có nhà giả, không có chiến tranh, không có cướp giật, không có tai nạn xe cộ, không có tai nạn chết đuối chết tiệt. Hưởng thái bình đi lạc mà, hưởng an lành mà, có không? Từ xưa ra không có nước nào còn nguyện gì được. Kể cả nước Trung Quốc hồi xưa là thì chùa đông lắm, mỗi một lần là mấy cả vạn người, nhà chùa đã bắt cả vạn người hoàn tục rồi, mà cũng không xuống nguyện cho chùa chết được, phá cả bao nhiêu là kêu cái chùa một luôn đó, mà một phần trời cũng không có vẻ cổ nhận hậu gì mới đem quan cái chùa đó ngã. Nếu mà có phần trời thiệt đó thì là mà nó phá chùa như vậy đó, nó bắt tăng đi hoàn công là cả vạn người như vậy đó, thì phải phần không vẽ cổ chết, vẽ cổ cái chế độ đó theo vua nó chết. Nhưng mà nó có ông lưu lương rõ đấy, là cái người mà muốn cái ông mà chí công hoặc lượng mà làm cái bộ lương hoặc sát ấy, cuối cùng ông vua đó là bị chết ở trong bụng. Ông chí công hoặc lượng cũng như cái nhớ tay chân đệ tử chí công và tử là cầu nguyện không được gì hết. Mà trong đó nói rằng là cầu nguyện cho bà hoàng hậu là vợ của đi châu đế đó, từ con rắn mà trở thành ra người trời, rồi từ con rắn trở thành người trời trở thì báo cho chí công cho lương vợ đế biết rằng là bà ta đã hưởng phước báo khỏi trời rồi. Ấy thế mà khi mà đổi tù binh thì sai lầm, cái đổi tù binh sai lầm, rồi cái người mà đổi là bị đổi tù binh đó, là bắt người vô đế đó, là giam trong ngục, chết trong ngục chứ không phải là chết trong phạt. Thế thì cái giống mà cầu nguyện cho Linh Chủ Đế đó, cái câu Phật hợp mà dứt ra là tặng ra cái lương quạt sáng đó, sao lại không lại sắm mối để cầu nguyện cho Linh Chủ Đế để mà hoàn đồ củng cố thế đạo Hà Xương, không cầu nguyện đi để cho Linh Chủ Đế mất thôi, mất cái cờ tổ chết rụng. Yeah, cho nên những cái cầu nguyện không được, lại sám hối dùm không được. Chúng ta lại sám hối dùm cực dữ lắm, lãnh lại sám hối đem cái công đức đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, không được đâu. Cho nên là cái cuốn này tôi biết có nghĩa là tôi cũng còn kể tôi là gì nữa. Tôi mới bác dám viết cái này chứ không phải là người thường dám viết. Tôi không còn kể tôi là gì nữa. Ai muốn hiểu sao cũng được. Và thậm chí nếu một con người giận quá mất quyền lợi hay gì đó, muốn người ta giết tôi cũng được, cũng sao hết. Nếu ai dám làm việc đó. Nhưng mà nói vậy chứ còn tôi nghĩ là không có đến nỗi. Nhưng mà điều gì người vượt bộ thì có. Chứ cái này lúc đó cả ngàn năm qua Trung Quốc không có người biết nổi mà. Việt Nam này thì từ mấy trăm năm nay kể từ khi tôi biết đây, trăm năm rồi đây, không ai dám biết cái kiểu này. Nói thẳng như vậy, mất lòng rất nhiều người, không còn đệ tử nữa, không thể là chùa chiền lớn được, không có bổn đạo được, không có tông phái nữa được. Tu là tu chứ không tông gì hết, tông phái gì. Tông phái là nguy hiểm vô cùng. Có ra tông phái thì có khai trừ, mà có khai trừ thì có thù hận, có quan ghét. Bao nhiêu vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam này, chùa 40-50 cái thiền viện, 20-30 cái chùa vậy đó, mà khai trừ đệ tử mình. Là tại vì mình có tông phái, có cái tông phái mà đứa nào đó nó tu thì tới nào tu với mình rồi, vài bữa nó đâu nghe được, buông lòng mình phải khai trừ. Mà đạo Phật mà còn khai trừ như vậy thì làm sao cái nghĩa đạo Phật được nữa. Đạo Phật là vô ngã và vô ngã, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô hậu ngã. Ngã tướng không có, mà ngã tướng không có thì ngã hữu không có. Mình lãnh đệ tử của ta, mình lãnh con ta, mình đem về làm đệ tử ruột của mình. Rồi khi mà mình không vừa lòng, hoặc là mình dở hơn nó, hoặc là mình dạy tầm bậy tầm bạ nó không nghe, thì mình khai trừ nó. Tới ra mình giết cuộc đời con ta rồi mình cũng đau khổ nữa. Vậy thì mình làm thiền sư cái đổi gì? Cho nên là nói về là nó đụng chạm với những người mà nó thâu đệ tử thì mình đệ tử ruột ra. Đạo Phật không có đệ tử ruột được. Phật tử nghe là người nào ý như người đấy, không gọi là đệ tử ruột. Tăng ni học người nào cũng ý như người đấy, dạy bằng lòng nghe thì nghe, mà không bằng lòng thì người ta tìm thầy khác người ta nghe người ta học. Có lợi thì ta nhờ, mà ta bỏ cái đạo của mình là ta đi chuyện cái chuyện của người ta. Đó là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do học tập, tự do phát biểu, tự do chứng đạo, tự do thành đạo. Chứ mình bắt người ta mới nghe mình. Tao nghe mình khai trừ người ta là mình là cái chuyện vậy. Cái đạo Phật làm sao khác dễ được. Mà các vị đọc nghiên cứu cái này là các vị sẽ thấy cái của tôi nói là y thì các vị nói trong cuốn sách. Trong này học 3 tháng này không nhầm gì hết, phải học nữa và học mãi. Và phải tu tập thiệt không, tu thiền định thiệt. Chứ còn tu mình lên trong mấy bữa mình lên tụng kinh vậy là không được đâu. Kinh mình đang tụng cái bản gì? Mua sách thuốc đem về rửa tay, bên đây tay nó mỏ, tay cũng vô là cứ đọc sách thuốc rồi để trị bệnh cho trong nhà, cái cửa trong chùa mình cũng có được không? Cho nên là mình các sĩ mà nội cái mà bỏ mình đăng quan mà không có bước mỏ bước chùa nội cái đó là ông đó sinh mạng dữ lắm đó. Ủa mà ở đây giờ có bước mỏ không? Hả? Có hay không? Có hả? Không thì không tí trời ở mặt. Không có cái mỏ chùa không? đó. Ổ minh đăng quang là đó là muốn cải tiến đạo Phật mới, mà kỳ thật là trở về cái cũ của Đức Phật ca. Có cái mà gọi là cũ cả mấy ngàn năm nay đó, mà một bên là tay chuông, bên tay mỏ, chuông bên mỏ bên đây này, bên đây bò, có được cái gì hết. Tôi nói vậy, vừa vậy đâu tôi nói bây giờ các Việt Nam mua cuốn sách thuốc đi, đem về nghe bác sĩ tôi viết là cuốn sách là cả trăm trang, 200 trang đó, rồi về bên đây chú bên mỏ, bên đây có mềm. Rồi đầu trước kinh lạng sau thân bối mẫu sao đỏ hồng ngọc phục nữ hồng nhan tôi ta từ bản hạ giao hoàng lòng giới ước liên triều hai họ nhưng sức thuộc anh đại cánh phó nghĩa quyết đi em khách đi lòng như là đọc tên toàn là tên thuốc không lâu lâu có cái bò thử coi đi coi các vị có lần bệnh gì không sách thuốc để mà bào chế thuốc chứ học thuốc rồi bào chế thuốc chứ đem ra sách thuốc ra tụng cũng toàn là tên thuốc không mà lại còn cái quấn mỏ rồi bên đây có chuông nữa thì còn có biết gì là thuộc nữ hồng nhan là cái gì bản hạ giao hòa là cái gì đâu có biết gì đâu cho nên là cái phương pháp và tu của đạo Phật chúng ta bây giờ đó, theo tôi đó là phải trao đổi phải đóng góp phải xây dựng và phải củng cố lại cái đường lối tu hành cho nên cái đường lối mà không có bỏ chuông đó là một cái chân tâm mà trở về với đường lối của đạo Phật mà nếu mà cái sĩ mà không biết chịu cái đó là uổng lắm vài bữa các vị thấy người ta đi tụng kinh về cầu an cầu siêu mình điều tiền thí dụ được tiền nhiều ha mà muốn nắc qua đó cái các vị mua bỏ chuông làm ra chưa được mua bỏ chuông làm cho nó nghe giống mấy cái người ta à, thuê cộng đó là hư cái đạo mình rồi. Tôi thì tôi chưa nghiên cứu cái ông nào mà bày ra cái mỏ với cái chuông nghiên cứu được thì mà chưa cần thiết đó bởi vì tôi có nói cũng không nổi mà nó cũng không sẽ thì cái đó là quá sức sai lầm. Mua cái bữa sách nấu ăn của đó bà của cô Diệu Thảo là những của bà dân đó đem về rồi để ra đây rồi mua cái chuông cái mỏ rồi đánh rồi cộng thử coi cho có cái món nào để ăn không có miếng cơm nào để ăn có cái gà chiên gà luộc hay gỏi là giảm gì ăn không sách cái công danh sách là mua về phải học phải nghiên cứu rồi phải thực hành chứ đem tụng thì làm sao có được ăn được kinh điển Phật mà đem tụng lần sau là được cái gì trong đó cho nên cái quyển sách tôi viết này là tôi biết là nhiều cái công kính lắm cho mấy anh đâu bây giờ thì ở đây tôi nhờ đại chúng này công kính giùm đi để cho tôi biết mai mốt là tôi thủ võ là tôi đỡ tôi cũng như ngày võ mình ra sư rồi phải có cái đánh mình phải đỡ là con có hiểu biết không để mai mốt mình làm cái đưa cái đó vô trong cái võ thuật của mình